This is KBDT, Highland Park, Texas.
An hạnh phúc, tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Xin chào chị Thu Nga từ Đà Lạt.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chị khỏe không? Mùa thu đã đến với chị chưa? Chứ còn mùa thu thì vẫn lấp ló ở tại Đà Lạt, Thu Quốc đó chị.
Ở bên này mát mẻ lắm chị Thu Nga ơi, không có lạnh chút nào hết trơn á. Khi mà rời Houston thì rất là lạnh, ngày hôm qua trời Houston lạnh lắm. Không biết Đà Lạt có lạnh không? Ngày buổi tối mà tối hôm qua Houston xuống thấp có 40 mấy độ. Thôi Nga có tưởng tượng được không? Tuy nhiên cái chỗ mà chúng tôi đến thì lại là cái nơi rất là ấm áp, cho nên cũng là mình đi trốn lạnh đó chị Thu Nga ơi. Nhưng mà nói đến cái tình cũng muốn chạy trốn cái tình trạng cướp bóc ở tại khắp các nơi. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà đây là đề tài mà chị Thu Nga, Khôi Nguyên cũng như Vũ Thanh Thủy muốn gửi tới quý thính giả. Khắp nơi chỗ nào cũng xôn xao về cái nạn cướp bóc, nhìn những cái hình ảnh cướp bóc ở Philadelphia thấy sợ quá hả chị Thu Nga. Đến nỗi cả một loạt những cái chuỗi cửa hàng như là từ Target cho tới Apple là phải bây giờ lo đóng cửa, hoặc là phải lo có những cái hệ thống mà rất là để trong tủ kính mà khóa lại đó chị Thu Nga và Khôi Nguyên.
Vâng, không biết là chị Thủy đi tới cái chỗ đó là nóng, nhưng mà chắc chắn là không có phải là Israel đó. Ở Israel với là Hamas bây giờ nóng lắm. Chứ nhưng mà ở đây đó thì mình có nóng ở cái chuyện mà cướp bóc thì quả thật là có thật. Tại sáng hôm nay thì chúng tôi cũng có gửi đến cái tin nói rằng New York có sẽ trở thành một cái sụp đổ của thành Rome hay không, là tại vì bây giờ ở chỗ đó cướp bóc nó xảy ra nhiều quá và người ta cũng bỏ đi rất nhiều. Và cũng giống như là những người mà vô gia cư đó, hiện thời bây giờ chúng tôi cũng đã thấy tràn lan ở bên Dallas Fort Worth này rồi. Và khi mà người mà vô gia cư đến đó, mình không phải mình chê người nghèo hay là mình khinh rỉ mà bỉ người nghèo. Tuy nhiên là chính phủ của Hoa Kỳ lúc nào cũng có trợ cấp và cũng có nhà ở, cũng có shelter cho những người vô gia cư. Thế nhưng mà tới cái lý do nào mà vô gia cư lại nhiều như vậy và cướp bóc xảy ra như vậy? Và những cái tiệm mà chị Thủy nói là trong đó có Chanel, có Louis Vuitton, có những cái tiệm mà brand name của quý bà thích, Walmart, Target, và những cái tiệm mà bán đồ điện tử hay là những cái tiệm mà bình thường thôi. Và chúng tôi thấy chiếu trên TV đó, Philadelphia, rồi California, rồi mà mình thấy là người ta đi đến mà người ta cướp bóc, người ta đi ra, người ta lấy đồ đạc giống như tự là mình thử tưởng tượng là giống như là ta thấy là không có cái gì mà gọi là để quan trọng hết. Trong khi đối với mình thấy một người phạm pháp lấy một đồng cũng vẫn là ăn cắp, vẫn là ăn trộm, vẫn phải bị phạt. Khôi Nguyên có đồng ý vậy không?
Ở đây đó thì có một cái điểm chung từ những cái đoạn video mà Khôi Nguyên thấy trên các trang mạng xã hội hoặc là các báo đài, các phương tiện truyền thông nói về cái vấn nạn trộm cướp ở các thành phố lớn tại Hoa Kỳ đó, là phần lớn là người da màu, phần lớn là các em trẻ. Mà ở đây chúng tôi thấy khá nhiều những em là nữ giới. Trước giờ chúng ta cứ nghĩ rằng là con gái thì thường rằng là rất là ngoan hiền hoặc là yểu điệu thục nữ, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà ở đây chúng tôi thấy các em gái còn rất trẻ mà vô lấy một cách rất là tỉnh bơ. Thậm chí khi mà những nhân viên an ninh họ chặn lại các em này, tấn công luôn cả những người nhân viên an ninh. Ở đây thì chúng tôi không biết rằng là các em có được dạy cái cách là gọi rằng là cái đó là những hành vi phạm pháp hay không, hay là chỉ là những cái hành động thách thức của các em trên các trang mạng xã hội. Nhiều khi các em thách thức nhau rằng là ô mày vô mày lấy thử coi đứa nào lấy nhiều hơn chăng, hay rằng là tại sao mà bây giờ rất nhiều những em trẻ và rất nhiều những em gái lại làm những cái hành động kỳ quặc như vậy, thưa cô Thủy?
Đúng như vậy. Thành ra chúng tôi cũng đang định nói là phần nào đó thì cũng là thêm một chút sữa ăn uống. Khi chúng ta ở tiểu bang Texas á, thì tương đối bây giờ cướp bóc cũng đang bắt đầu bắt chước theo ở bên miền đông và bên miền tây, tức là vùng New York hay là vùng California, nhưng mà tương đối còn đỡ hơn, tại dù sao cũng là thành trì của Cộng hòa hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Mình cũng phải cảm ơn trời đất, nghĩa là cho ông vào cái giai đoạn này thì chúng tôi cũng vẫn cảm thấy rằng an toàn. Tuy nhiên cũng có những cái vụ mà cướp bóc xảy ra cũng táo bạo lắm, ngay ở giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Tuy rằng nó không có nhiều giống như là ở những cái thành phố của dân chủ, thế nhưng bởi vậy cho nên người ta hay đùa đó, cái câu đó nó không có đúng với lại văn phạm. Tuy nhiên người ta cũng hay dùng như vậy là Đông California in Texas, là người ta biểu là đừng có đem cái chuyện mà ở California đem tới Texas. Nhưng mà rõ ràng bây giờ có một cái gọi là cái copycat, tại khi mà người ta thấy được, người ta làm được một lần thì mà tại sao mà người ta không bị gì hết, thì những người khác cũng sẽ bất chước theo. Đã có những cái chuyện mà người ta cướp ngay, giật ngay những cái bóp gọi là brand name đó. Hoặc là khi mà vừa đi ra khỏi ngân hàng, và chúng tôi đó là những người quen của những người quen, cho nên cũng cảnh cáo với nhau như vậy. Vì vậy cho nên là bây giờ đó, quý bà, quý cô đó, giống như chúng tôi chẳng hạn, là đem những cái bóp mà nó vớ vẩn đi thôi, thì hy vọng rằng thấy những cái bóp vớ vẩn thì nó không có chú ý. Vì vậy cho nên là trong cái bóp của mình đi xách những cái bóp mà nó gọi là brand name giống như Louis Vuitton, Chanel hoặc là Hermes đó, thì chúng ta thấy rằng nó nguy hiểm vô cùng. Tuy nhiên, ăn cướp hãy nhớ rằng có những cái bóp đó chỉ là bóp giả thôi, ở trong đó không có cái gì đâu. Làm ơn là đi làm ăn một cách lương thiện, chứ đừng có làm như vậy. Và cái điều mà chúng tôi nói đây, mà Khôi Nguyên vừa nói, chúng tôi không hề kỳ thị da màu, tại vì chúng ta cùng là dân tộc, cũng là thiểu số. Không phải tất cả những người da màu, da đen đều là ăn cướp, nhưng mà phần đông những cái vụ mà cướp của giết người và đánh lại cảnh sát, chúng tôi thấy là người da màu, chứ không phải có mỹ trắng. Nếu mà có mỹ trắng, họa hoạn lắm, thì chỉ là thiểu số thôi. Và có một cái chuyện nữa, nó làm cho cái việc mà ăn cướp trở nên nó thông dụng hơn, là tại vì người ta bó tay cảnh sát. Với một cái tình thế mà cảnh sát bây giờ đó, nếu mà rượt theo một cái tên trộm chẳng hạn, và họ chống cự lại, mà Khôi Nguyên nói đúng, chúng tôi đã từng thấy có những cái em trẻ thôi ở trong trường học, trung học đó, mà khi mà nó làm những cái điều không đúng đó, người ta kêu cảnh sát tới, nó đấm, nó đá cảnh sát, và đó là một em gái da màu. Thì khi mà cảnh sát khống chế nó, bắt nó nằm xuống đất mà cầm tay lại đó, thì nói rằng tại sao cảnh sát lại hành xử một cách hung bạo như vậy. Nếu cảnh sát không có ra tay thì là những cái em đó đánh cảnh sát, giết cảnh sát, thì cảnh sát chết thì họ chỉ nói qua giống như là một cái bản tin bình thường. Nhưng mà nếu một người cảnh sát mà ra tay để mà khống chế hoặc là bắn chết nạn nhân, mà nạn nhân đó là tội nhân, thì cảnh sát lúc nào cũng bị thôi việc, hoặc là bị trả thù, hoặc là bị những cái lời chỉ trích rất là nặng nề. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng thấy cái ngành cảnh sát bây giờ, người ta tuyển người và ít người muốn tham gia mà trở thành cảnh sát. Cũng như là có nhiều thành phố mà chúng tôi đọc những cái bản tin thấy rằng những cái tia cảnh sát ở đó không có còn nữa đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì cô Thu Nga nhắc đến cái phong trào defund cảnh sát, nhưng mà cái đó thì trong cái khuôn khổ chương trình tình yêu và gia đình đó, thưa hai cô, thì Khôi Nguyên đề nghị chúng ta nói về vấn đề giáo dục con em mình. Tại vì bây giờ các em đó, thường tụi nó rất là, mấy em trẻ đó, nó rất là nông nổi. Nhiều khi chỉ vì những cái lời thách thức nhau một chút xíu mà các em đã rơi vào cái tình trạng vi phạm pháp luật. Thì chúng ta là những bậc cha mẹ, ông bà, chúng ta nên dạy con cái của mình như thế nào? Không biết hai cô có nhớ một cái vụ rất là nổi tiếng ở Houston cách đây không lâu. Đó là một em trẻ người da màu đã tấn công một phụ nữ gốc Việt để giật lấy cái bóp của cô này. Mà khi thực hiện cái hành vi đó thì khiến cho cô này bị nằm bệnh viện và bây giờ bị liệt nửa người. Thì cuối cùng hung thủ đã bị bắt, cảnh sát đã bắt được em này. Và em này chỉ mới có 18 tuổi thôi. Nhưng mà cái hình phạt dành cho em này là án tù 30 năm. Thành ra khi mà ra tù thì coi như cả một đời niên thiếu coi như vứt đi. Thì điều chăng đó là cái đó có phải là một cái hình phạt, và cái lỗi là ở đâu? Thì ở đây chúng tôi muốn đặt câu hỏi với hai cô cũng như với tất cả quý vị thính giả, là chúng ta nên làm thế nào để dạy con em mình cái cách để mà tránh rơi vào những cái lời gọi rằng là khích bác nhau vô ích, hoặc là những cái việc mà các em nghĩ rằng là hay nhưng thật ra đó là vi phạm pháp luật đó, cô Thu Nga.
Phải không chị Thủy nhỉ? Chị Thủy có nghe
dạ
được
vâng,
không?
Dạ vâng, chúng tôi đang cố gắng kết nối lại với cô Thủy.
Mà cái chuyện mà các em mà bắt chước nhau rồi khích bác nhau đó có đúng đó Khôi Nguyên? Tại vì nếu mà Khôi Nguyên và quý vị có nhớ là cái thời kỳ mà Black Lives Matter mà họ biểu tình đó, thì có những em Việt Nam lại bị lôi cuốn bởi những bạn bè của mình, và những bạn bè của mình là những người vừa da màu mà vừa da trắng nữa, đó là copycat. Thì họ nghĩ rằng cái đó nó so cool, là mình đi biểu tình để mà mình giúp cho những người gọi là bị ăn hiếp, là bị gọi là minority, là không có được cái quyền này quyền kia. Các em không có đủ cái trí khôn để hiểu rằng nếu mà các em có tội thì các em sẽ bị tội, và cảnh sát nếu mà làm nên tội thì người cảnh sát sẽ bị tội. Không phải chỉ có một vì hành động của một người cảnh sát mà quá tay quá đáng đi nữa mà làm cho chết người, thì không phải cái đó là toàn thể cảnh sát đều như vậy hết. Nhưng mà khi mà các em khích bác lẫn nhau như vậy, thì chúng tôi đã cũng từng thấy có một cái clip movie, một em da màu nhìn vào mặt của ông cảnh sát cái hỏi: ông sẽ bắn chúng tôi phải không? Ông sẽ bắn tôi phải không? Cái đó là một cái điều mà cha mẹ dạy cho con cái một cách sai lầm đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và chúng tôi đã có lại cô Vũ Thanh Thủy. Thưa cô Thủy, thì Khôi Nguyên muốn tập trung cái vấn đề mà trộm cắp và cách giáo dục con em mình để tránh rơi vào cái tình trạng nhiều vì những lời khích bác hoặc là vì những cái hành động mà tụi nó coi là cool. Tại vì nó có thể nó có nhiều yếu tố chính trị ở trong đó. Thí dụ như rằng là một số thành phố họ ủng hộ cho phong trào defund cảnh sát, hoặc là một số những cái bài báo, những cái chia sẻ họ nhắc đến cái vấn đề là bây giờ đó là cảnh sát họ sẽ không dám làm gì bạn, hoặc là thậm chí chính những cảnh sát trưởng ở trong một số thành phố cũng nói với cấp dưới của mình là đừng đụng vô những thành phần đó, cứ để nó làm gì làm đi. Thành ra là cảnh sát cũng dường như bị trói tay trong cái vụ này. Nên vì thế rất là khó khăn cho các giới chức thực thi công lực để mà đối phó với tình trạng trộm cắp ở các em. Nhưng mà nếu mà để tình trạng này hoài thì cái cuộc sống của chúng ta sẽ đi về đâu? Khi mà những đại công ty như Target, họ đã quyết định rút lui, họ không làm ở những cái khu vực mà xảy ra nhiều vấn nạn trộm cắp như vậy. Nên vì thế, cái cách mà bắt đầu khởi nguồn nhất chắc có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ chính trong những cái gia đình của mình. Những gia đình nhỏ của mình có thể chúng ta nói với con em như thế nào, chúng ta dạy con em như thế nào để các em thấy rằng việc lấy một cái tài sản nào đó không phải của mình là một hành động vi phạm pháp luật, chứ không phải là một hành vi rất là cool. Chắc là chúng tôi vẫn đang nỗ lực kết nối lại với cô Thủy đó cô Nga.
Vâng, thì nếu mà đã ăn trộm rồi á, thì có một đồng hoặc là nửa đồng cũng là ăn trộm. Nếu mà dùng tiền giả thì dầu có một đồng, 100 đồng tiền giả hay là 1.000 đồng tiền giả thì cũng phải là bị tội như thường. Cái đó là đúng như vậy, giáo dục của gia đình rất quan trọng. Nếu mà ở trong gia đình của mình mà cha mẹ là một người mà trung thực, không bao giờ ăn gian nói dối, dạy cho con ăn gian nói dối, thì con nó sẽ là nhìn vào cái cách thức đó. Tuy nhiên mình nói đi mà cũng có nói lại, người ta nói hay là nói rằng cây đắng thì xanh trái ngọt, hoặc là ngược lại, trái ngọt mà cây ngọt mà lại xanh trái đắng. Cha mẹ đẻ con nhưng mà trời xanh tánh. Và beside nó thì cái thời giờ mà con em của chúng ta ở trường nó lại nhiều hơn là ở gia đình. Vì vậy cho nên là ở gia đình, những cái ở trường học đó có những cái mà các em gọi là cool đó, mình dịch là gì ha, có vẻ là mình
ngầu
ngầu đó, thành nó nói oh it's so cool, he's so cool, gọi là he chửi cảnh sát đâu có dám làm gì đâu, mình đá cảnh sát đi nữa cảnh sát cũng không có dám bắt mình nữa. Và mình ăn trộm mà nghe nói rằng ăn trộm mà tới 900 đồng thì mới bị tội, vậy ăn trộm cỡ rẳng là 899 đồng thôi thì chắc là không bị tội. Cái điều đó nó là cái điều mà nó bất chấp với nhau, cũng giống như là những cái ông mà hay uống rượu vậy đó. Rồi mấy ông khác khích bác nói rằng nam vô tử mà như kỳ vô phong, thì cũng đại khái là cũng giống như vậy. Cái pressure, peer pressure đó, cái peer pressure đó, nó làm cho những em đó nghĩa là bắt chước mà không có biết rằng đó là một cái điều không có đúng. Và trong cái vụ mà Black Lives Matter cũng vậy, các em gia nhập và đi biểu tình, mà không phải biểu tình ôn hòa, biểu tình xong rồi cái là nhà vô ở trong những cái tiệm đó ăn cướp và thấy là không ai làm gì mình hết, sao oh it's so cool, tại sao mà mình không làm, rồi về mà cha mẹ la đó thì lại đốt cái thùng rác. Nghĩa là đại khái các em chống lại như vậy. không có phải cha mẹ là những người mà thuộc là không có biết điều, nhưng mà có những cái lúc mà các em ngỗ nghịch và các em mà theo cái thói và bắt chước bạn bè thì cũng khó lắm. Hy vọng là chị Thủy nghe được những điều của chúng ta nói.
Dạ vâng, chúng tôi đã mất luôn kết nối của cô Thủy rồi nên là chắc trong chương trình này chắc chương trình này chỉ có Khôi Nguyên và cô Thu Nga thôi. Nhưng mà chúng ta đúng như cô Thu Nga nói đó, là từ khi cái phong trào Black Lives Matter nó ra đó thì các em trẻ, đặc biệt là các em da màu, nó gọi rằng là dùng cái chữ mà nhiều người nói ưa thường nói sau này, đó là manh động, hoặc là các em rất là dễ để thực hiện những cái hành vi đó. Mà những cái đoạn video đó chúng tôi thấy rằng là các em vô những cái không phải đi một người, thường đó phần lớn các em đi một nhóm khoảng rất là đông, khoảng 10 người trở lên, và các em nhào vô, các em giật hết tất cả rồi các em chạy ra giống như rằng là một cái kiểu chơi đùa. Thành ra ở đây nếu mà nói rằng là chỉ một cái hành động bộc phát của một em thì không đúng. Các em rõ ràng là các em đã có tụ tập lại với nhau và chia sẻ một cái plan, một cái kế hoạch rồi. Thành ra là không thể nào nói các em vô tư trong cái trường hợp này, hoặc là chỉ những lời thách thức không đó thì cũng không đúng. Tại vì các em lựa những cái tiệm rất là lớn hoặc là những cái sản phẩm đắt tiền để mà vô ăn cắp hoặc là vô ăn cướp như vậy. Nhưng mà có những điều các em hình như rằng là không hề nghĩ đến. Thí dụ như rằng là cái vụ ăn cắp ở bên cửa hàng Apple đó, các em cứ nghĩ rằng là lấy cái điện thoại đó ra là có thể bán, nhưng mà Apple họ report thì không thể dùng được. Thành ra ở đây đó, nhiều khi các em làm theo cái lời suối bẫy của một thành viên nào đó trong nhóm, thành ra một đám đi chung, cái đó là một cái nguy hiểm. Mà còn một cái vấn đề nữa, đó là cái về phía cạnh của những em trẻ hoặc là em nhỏ. Nhưng mà đối với người lớn của chúng ta thì chúng ta có cách gì để tránh cái tình trạng ăn cướp hoặc là ăn cắp ở các em trẻ hay không? Tại vì chúng tôi thấy rằng là ở những cái khu thương xá hoặc là những cái cửa tiệm của người Việt Nam mình vẫn còn một số nơi để cái bảng cash only, dường như là một cái lời mời gọi, một cái lời kêu gọi để thực hiện hành vi ăn cắp tại vì hoặc là ăn cướp. Tại vì rõ ràng những người vô tiệm đó là những người có tiền mặt, phải không cô Thu Nga?
Cái đó là có những cái khổ riêng, là tại vì đó người ta hay trả bằng những cái tiền mà gọi là check lũng chẳng hạn, hoặc là những cái thẻ mà credit card rồi cũng không có lấy được, cho nên người ta đề là cash only, là người ta muốn là cho chắc ăn. Tuy nhiên cái cash only đó nó lại là một cái điều mà đáng chú ý cho kẻ trộm, tại vì nếu mà cash only tức là trong cái tiệm nó toàn là cash không à, đi vô thế nào cũng không được 100 đồng, không được 1000 đồng thì cũng thế nào cũng được 100 đồng. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng nó là tiếng Mỹ gọi là đem you đông đó. Thành ra nó cũng thật là nó khó khăn, cũng giống như cái vụ bắn súng vậy. Bây giờ các em đó trên 18 tuổi, các em thì có quyền mua súng không nói gì, nhưng mà có những cái em nhỏ cũng không biết là nó lấy súng từ đâu nữa. Và một cái ví dụ điển hình là tuần vừa qua chúng tôi đi stay fair. Thì stay fair thì chúng tôi chỉ có stay cho tới lúc 3 giờ rưỡi thì chúng tôi đi về. Nhưng mà 8 giờ rưỡi thì là có cái vụ bắn súng. Bởi vậy cho nên là bắn súng. Và cái việc mà cứ mỗi lần mà có cái vụ mà bắn súng nổi lên thì chính quyền thì lại nói rằng ồ, phải là giới hạn bán súng, cấm bán súng vân vân và vân vân. Thế nhưng mà có những người mà họ đi vào gia đình của người ta, họ cướp bóc. Thế thì nếu mà không có súng thì làm sao mình chặn được?
Dạ vâng, chúng tôi đã có trở lại cô Thủy rồi, không biết nãy giờ cô Thủy có nghe không ạ?
Dạ có, vâng, chúng tôi có nghe chị Thu Nga và cô Nguyên rất là rõ.
Vâng.
Vâng, nhưng mà rất tiếc, xin lỗi quý thính giả vì sự trục trặc này thôi, mình cũng chỉ đành cố gắng hết cái sức mình. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, ở Houston nó có rất nhiều nhà hàng để chữ cash only.
Vâng.
Thành ra hồi trước thì mình cũng vào bình thường không sao, nhưng mà sau này với cái tình trạng cướp bóc xảy ra thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này nó lại trở thành một thứ nguy hiểm. Cho nên nhiều cũng ngại ngần không muốn bước chân vào đó, tại vì đúng như vậy. Ở trong đó thì toàn là cash không à, mà thực khách vào đó bắt buộc cũng phải có cash ở trong người.
Đúng
thành
rồi.
Ra lại càng dễ dàng cho quân cướp bóc nó đến. Ở tại Houston đó thì cái khu mà đường Bel Air đó cũng là cái khu mà các cửa hàng của Việt Nam rất là đông. Thành ra sau này cũng có trong những cái khu parking lot vắng vẻ có rất nhiều vụ cướp xảy ra. Cái này không phải là looting mà là cướp, rope, họ đem dao ra, họ dí dao ra, họ hăm dọa để họ giật họ, nhất là phụ nữ Việt Nam, chị Thương Nga biết không, lại hay thích đeo những cái ví Louis Vuitton, ví thật với ví giả thì không ai cần
không
biết,
ai biết nhưng
mà chắc đúng nó không phân biệt được.
Đúng rồi.
Thành ra nó cứ thấy như vậy là nó giật thôi, chưa kể đến tiền. Rồi có nhiều người thì bảo thôi bây giờ để cho nó khỏi giật thì mình không đem ví, mình đi tay không, mình cầm cái cell phone thôi, cờ chùm chìa khóa thôi. Nhưng mà khi mình cầm như vậy đó, thì
nó cũng giật vậy.
Ôi chắc mình giấu ví ngoài xe thế.
Dạ, nó cũng giật. Dạ, nó cũng giật. Nếu mà cầm tay, cầm tay nó cũng giật. Vâng. Chúng tôi thấy cái việc mà cầm cái ví ở tay, cái ví nhỏ nhỏ đó, rồi cái cell phone đó, rồi cái dĩ nhiên có cái chìa khóa rồi, họ cũng vẫn giật như thường. Và cái dĩ nhiên cái bóp giả hay bóp thiệt thì người ta không biết. Mà mặc dù cái bóp gì đi nữa, người ta cũng biết rằng trong bóp là có tiền. Mà nhất là Việt Nam khoái cash only. Khôi Nguyên biết sao không? Tại vì đi tới những cái tiệm Việt Nam đó, chúng tôi không dám nói tên ai hết. Phần đông khi mà họ charge tiền bằng cái credit card đó, họ lại charge thêm cái tiền nữa. Tại họ nói họ phải trả tiền fee. Cho nên họ charge thêm, không ai thích cái đó hết. Cho nên là cash only thì họ có thể là làm nhiều cách. Ví dụ như là họ trốn thuế hoặc là họ để họ chắc ăn. Nhưng mà vô cái cash only thì chắc chắn là tiền ở trong đó rồi. Cũng giống là mấy cái chùa mà có thùng phước sương đó Khôi Nguyên. Hầu như là chùa nào ở Dallas Fort Worth, ở Houston chúng tôi cũng biết là nó vô nó cậy chùa và đi vào nó vét sạch ở cái thùng phước sương hết. Thành ra khi mà đã nói rằng cái người mà gian mà cố ý đó thì mình họ làm đủ mọi cách hết, tại người ngay thì đường thẳng thẳng mà họ đi, còn kẻ gian thì nó có rình ở trong bụi thì mình làm sao mà mình có thể là mình chống trả được kẻ gian được, phải không?
Dạ vâng, thì cái vấn đề mà như hai cô nói là về vấn đề mà cash only ở những cái tiệm ở khu vực người Việt của chúng ta đó, thì có thể vì nhiều lý do chúng ta không biết chủ nhân của những cái tiệm đó tại sao lại quyết định như vậy. Nhưng mà chúng ta có nhiều cách để bảo vệ mình. Thí dụ, tại vì chúng tôi thấy có rất là nhiều những cái vụ giật bóp đó, tại vì nhiều quý bà quý cô cứ nghĩ rằng là ô cái khu này đông lắm, ô cái này chắc là có security, không sao đâu, nhưng mà nó làm rất là nhanh và thậm chí nó giật mà đến nỗi mà té xây xác cả mặt mày. Chưa kể đó, có những người lại có cái tánh đoản đó, nhiều khi đi vô tiệm rồi xong rồi để cái bóp ở trong xe, đóng cửa lại, thành ra nó đi ngang rất là đập vào mắt nó là nó chỉ đập kiến rất là nhanh, chỉ trong vòng 10 giây là nó đã lấy được cái bóp rồi. Thành ra cái đó là chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái trách nhiệm bảo vệ tài sản là của mình, thành ra mình nên cẩn thận chứ tránh cái tình trạng mà nhiều khi vô ý quên cái này quên cái kia rồi lại mất tiền hoặc là thậm chí bị chấn thương nữa đó cô Thủy.
Vâng. Thật ra đó, cái trách nhiệm mà tự bảo vệ mình, thành ra trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì cũng xin các bậc phụ huynh, ông bà cha mẹ cũng dặn dò con cái thật kỹ trong cái giai đoạn này. Là rất là nguy hiểm, khó khăn, em rất là nhiều khi. Tuy nhiên chúng tôi cũng kêu gọi bạn trở thành cái mục tiêu của cướp bóc. Ví dụ như những cái tài sản để trở thành cái mục tiêu để bị nhắm tới. Khơi khơi mà lại ví đắt tiền đi khơi khơi cũng là một điều gì mọi người. Căn bệnh tiện mà sở dĩ người ta cash only là tại vì họ không muốn phải trả tiền credit card, thường thường bị nhà băng chạc 3%, nhưng mà thà là các cửa tiệm đó cứ việc tăng thêm 3% đi trong cái phần chạc thức ăn của mình đi, mà để dùng credit card thì an toàn hơn là cash only. Như vậy khó khăn làm cho những cái người lâu dần cái cửa tiệm cũng sẽ bị ảnh hưởng, người ta cũng ngại bước vào. Nhưng mà thật sự sâu xa ra, không biết cô Nguyên với chị Thu Nga có đồng ý không, chúng tôi không nghĩ rằng tại vì những người rất sợ phải trả tiền ngân hàng 3% đâu, mà là thật ra cash only là mục đích để mà khi mình khai thuế đó thì sở thuế IRS sẽ không có kiểm điểm được là mình đã thâu được bao nhiêu tiền. Tuy nhiên IRS họ cũng khôn lắm, họ sẽ cho người ngồi và sẽ đếm và sẽ canh và lấy một cái con số trung bình, thành ra một lúc nào đó cái tình trạng đó cũng sẽ bị IRS hỏi thăm thôi, phải không chị Thu Nga?
Người ta nói là đi lâu thì thế nào cũng có ngày gặp ma. Thành ra vì vậy cho nên là nếu mà ăn gian đến một cái độ nào đó, tuy là người ta random thôi, nhưng mà nếu mà mình bị đó thì là mình bị kẹt. Tuy nhiên chị Thủy, về cái vụ mà credit card đó, chúng tôi cũng biết được nhiều cái tiệm họ không có phải chỉ họ sợ bị chọt 3%, cho nên họ charge thêm khách hàng, và khách hàng có nhiều người complain là họ không có muốn cái điều đó. Cho nên cash only thì nó cũng có nhiều cái cách như vậy và nhiều cái lý do. tuy nhiên mình thấy rằng mình làm cái điều gì mà mình làm đúng á, thì cái lương tâm của mình nó không có bị cắn rứt là được rồi. Nhưng mà đúng là bây giờ đó, Khôi Nguyên hồi nãy nói đúng đó, bây giờ các em da màu đó, người ta gọi là thừa thắng xông lên đó. Một người mà thấy được một người làm được thì là chúng sẽ bắt đầu làm luôn. Và cái khi mà đúng cái những cái cảnh mà chúng đi vào cả nguyên cả một bầy như vậy và đi vào một tiệm đó, ôm đồ ra, một tay thì nó cầm cái quần, tại vì nó bận cái quần mà cái kiểu mịch sệ xuống ở dưới cái đầu gối đó, cho nên nó phải cầm một tay thì nó cầm nó tấm túm cái quần để khỏi tuột, còn một tay thì nó vơ đồ và nó chạy ra, nó quơ quào và nó cười vui với nhau, cũng như là vào tiệm ăn thì giật cái đồ ăn này, đập phá cái đồ ăn kia, hoặc là đi vô những cái tiệm uống tóc làm nail chẳng hạn, đi ra khơi khơi mà đòi thì lại đòi đánh. Và cảnh sát cũng có khuyên người ta nói thôi, chỉ có mấy đồng bạc hè, thay vì mà đánh nhau rồi đến cái lúc mà lỗ đầu chảy máu rồi kêu cảnh sát tới có chuyện lớn thì thôi thì cứ tha cho nó đi. Và những như việc như vậy cứ xảy ra hoài thì làm sao mà người ta làm ăn cho được chứ, phải không chị Thủy và Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì có rất nhiều hãng lớn cũng như là nhỏ, những cái cơ sở thương mại mà họ bị những cái tình trạng này, họ cũng chán nản lắm. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn, như là cô Thu Nga nói đó, tại vì có những người mà chống lại đó thì thật ra nó không có đáng bao nhiêu, nhưng mà có những cái hoàn cảnh mà những người chống lại đó thì nó lại gây thương tích cho những chủ nhân các đó, đặc biệt là những tiệm nail. Chúng tôi thấy đó, có những em mà đi hai ba đứa với nhau rồi xong rồi vô làm đó, nói một đứa ra lấy tiền rồi trực chạy, cả đám cùng chạy, thì cái điều đó là cái điều mà nhiều chủ tiệm nail họ cũng nói thẳng là cái nạn mà họ phải chịu, chứ họ không biết làm gì khác đó cô Thủy.
Đúng, đây là một cái tình trạng mà văn hóa đang bắt đầu xuống, cái trình độ dân trí đó, cái sự văn minh của con người đang bắt đầu đi thụt lùi tay vì tiến tới. Là một cái điều rất là đáng sợ. Đến ông tỷ phú Elon Musk, ông cũng phải lên tiếng. Ông bảo là giống như nãy chị Thương Nga có dùng cái chữ mà cái sự sụp đổ của đế quốc La Mã đó, bắt đầu sau đến một cái tình trạng hỗn loạn, không có còn trật tự ở trong xã hội nữa. Và rồi cái dân trí của con người nó xuống thấp đến một cái mức độ khủng khiếp. Thật ra trong cái tình cảnh này là những bậc phụ huynh đó, trong khuôn khổ của tình yêu và gia đình, thì không biết quý huynh ông bà cha mẹ nghĩ sao về cái điều này. Mời thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến vào số 713-664-8002. 713-664-8002. Xin mời cùng chúng ta cùng bàn luận về cái đề tài này xem như thế nào, và qua đó chúng ta sẽ có thể chia sẻ với con em mình, trò chuyện với con em mình, hỏi con em mình nghĩ sao về tình trạng này, nhất là những đứa trẻ con người Việt Nam thì thường thường theo dân chủ và rất ủng hộ Black Lives Matter, thì bây giờ hỏi chúng nghĩ sao với tình trạng này. Chắc chắn là thì rất nhiều đứa trẻ sẽ nói cái này phải Black Lives Matter, cái này một đám thiểu số người xấu mà thôi. Chúng ta phải nhận ra bắt đầu từ cái chiến dịch mà Black Lives Matter làm cho nó tạo nên làm cảnh sát nhát sợ. Sau cái vụ George Floyd thì cảnh sát cũng rất là sợ khi mà đụng chạm những người da đen sẽ bị la lể, bị ra tòa, bị tù tội như trường hợp trong cái vụ George Floyd. Rồi sau này cũng vậy nữa, lại thêm những cái đạo luật như bên California, nếu mà cướp mà ăn trộm mà dưới 900 đồng thì thôi không có bắt nó. Vậy nếu vậy thì bây giờ nó cứ việc nó vào nó cướp thẳng tay, thì mai mốt chính chúng ta sẽ trở thành những cái người nạn nhân của cái đám kẻ cướp này. Thì không biết quý thính giả nghĩ sao, mời gọi vào qua số 713-664-8002.
Dạ vâng, và chúng tôi có một quý vị thính giả đang chờ trên đường dây rồi ạ. Chúng tôi xin mời ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
Ok, dạ, chào anh Phùng và chào các cô trên đài ạ. Dạ, tôi tên là Nguyễn.
Dạ, chào ông Nguyễn.
Dạ, tôi nghe cái trộm cắp á. Dạ, thì tôi nghĩ là những có cái mấy điểm tránh mà tôi nghĩ là bởi vì đầu tiên á, trong thì á. Hello.
Dạ vâng, mời anh tiếp tục, chúng tôi đang nghe đây.
Dạ dạ, thì trong cái xã hội này, cái giáo dục trong trường học ở Mỹ này nó không phải như ở bên Việt Nam. Có nghĩa là bên Việt Nam thì người ta có cái câu là tuyên văn, nhưng mà bên đây thì tôi nghe thấy trong cái chương trình giáo dục không có chương trình dạy về giáo dục. Dạ, cái thứ hai nữa đó là về gia đình. Dạ, về gia đình thì con cái ở đây cha mẹ người ta đi làm, thì để làm suốt ngày không ai chăm sóc cho con cái, không ai giáo dục con cái. Do đó con cái nó cứ lên online chơi game, bắt chước người này, bắt chước người nọ. Do đó cái cuộc sống của họ chạy theo thời gian. Do đó cái thời gian họ chăm sóc con cái không có. Cái đó là về gia đình. Còn cái nữa về xã hội mà lớn hơn, ví dụ về chính trị thì bên đảng Dân Chủ thì hai cái đảng đó cứ coi như là đấu với nhau. Thì bên này lấy cái này thì bên kia sẽ bỏ khác cái này. Có nghĩa là giống như bên Cộng Hòa thì chống cái điều này thì bên điều đó để lấy phiếu. có nghĩa là bên làm cho coi như là không có giáo dục mà chỉ chạy về theo về hướng về chính trị. Dạ. Có nghĩa là có giáo dục gì nữa, có làm gì nữa, nhưng mà cái cuộc sống nó là như vậy. Do đó cái tốt nhất là mỗi người phải lo cho chính bản thân mình thôi.
Rất cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Nhưng mà nếu mà anh nói như vậy đó, thì tại vì nếu mà mỗi người lo cho mình không đó, thì chúng ta vẫn sẽ trở thành gọi rằng là đối tượng để những người khác hoặc những thành phần xấu họ nhắm vào. Tại vì chúng ta chỉ lo cho chúng ta mà chúng ta không có cách nào khác để ngăn chặn cái tình trạng cướp bóc đó, thì làm sao mà chúng ta tránh được, phải không cô ý?
Thật ra đó thì mỗi người chỉ có thể bắt đầu tự lo cho mình trước, rồi hy vọng với cái sự tự lo đó và chúng ta kêu gọi những người xung quanh, đầu tiên là giáo con em mình và kêu gọi những người bạn hữu xung quanh, những người đồng nghiệp, những hội đoàn, những cơ sở chúng ta cộng tác á, kêu gọi họ cùng tiếp tay trong cái chuyện này. Chứ còn và nhất là tạo áp lực lên chính quyền địa phương để phải có những cái biện pháp, phải có một cách nào đó, ít nhất chúng ta có thể bày tỏ cái lòng ủng hộ cái giới ngày cảnh sát để cho họ có được sự tự tin để mà họ dám thi hành cái nhiệm vụ bảo vệ pháp luật của họ. Chứ như bây giờ trong cái tình trạng bây giờ, nhất là trong cái giai đoạn tranh tối tranh sáng sắp sửa vào cái một bầu cử đó, thì người ta rất là sợ những cái vụ đó. Nguyên những cái tiếng hô mà cái defund police chẳng hạn là làm cho họ cũng ngại ngùng, tại sao lại phải hy sinh tính mạng để mà bảo vệ cho sự an toàn của người khác, trong khi chính cá nhân mình có thể bị buộc tội khi mà mình thi hành cái nhiệm vụ của mình. Thành ra tự nhiên cái điều này sẽ làm cho người ta nản lòng rất nhiều. Quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston thì trong thời gian vừa qua cũng thấy là các vị cảnh sát Việt Nam đó lên trên đài cũng kêu gọi rất nhiều về cái chuyện recruit, kêu gọi những người mà gia nhập vào cảnh sát. Tại sở cảnh sát bây giờ ít người gia nhập hơn ngày xưa rất là nhiều, tại vì ai cũng ngại ngùng bước vào trong một cái lĩnh vực nguy hiểm như vậy mà lại không hề được ghi nhận, lại bị bó tay bó chân trước như rất nhiều những cái vấn đề mà tệ nạn trong xã hội, thì như vậy họ đâu có thi hành được cái vụ họ. Cho nên là người dân chúng ta có thể tạo áp lực, thứ nhất là nói lên sự hỗ trợ mạnh mẽ của mình đối với những người cảnh sát, cái thứ hai là tạo áp lực với chính quyền địa phương, với các dân biểu nghị sĩ dù là Cộng hòa hay là Dân chủ, cũng phải mạnh miệng về những cái điều này. Khi mà cái lòng dân thực sự đồng ý, đồng tâm lên nói, thì hy vọng có thể tạo được thay đổi cá nhân của mỗi người. Thì chúng tôi thấy rằng khi chúng ta gặp những người cảnh sát, bất cứ người cảnh sát nào ở đâu, mình hãy giơ tay vẫy chào họ, hay nếu mà đi gần thì mình đến mình cảm ơn họ đã bảo vệ mình. Nếu mà gặp họ trong tiệm ăn thì mình hãy nhín nhịn một chút mà trả tiền ăn cho họ, để cho họ thấy được sự hỗ trợ của dân chúng, và khi đó họ sẽ thêm cái tự tin mà họ có thể thi hành cái nhiệm vụ họ một cách hữu hiệu hơn. Phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, trước khi trở lại với cô Thu Nga đó, chúng tôi mời một vị thính giả đã chờ rất lâu trên đường dây rồi ạ. Hello.
Dạ, xin chào chị anh. Em tên Trọng, em cũng là dân Cali, nhưng mà chị nói vậy cũng hơi sai. Tự vì Cali đó hồi xưa nó có cái three strike, gọi là three strike law. Nếu mà ai mà bị three strike là bị lifetime.
Đúng rồi, bị ba lần đó, tức là bị bắt ba lần đó, phải không?
Dạ, ok. Nhưng mà nói lại đó, cũng là do từ chính phủ thôi, chứ không phải là do dân chúng. Mà tự vì chính phủ cứ giành giật với nhau, cứ đấu đá với nhau, người ta đâu có cần còn thời gian và lo cho dân. Chị hiểu không? Đúng. Cảnh sát á, có nhiều cảnh sát rất là giỏi, rất là nhiệt tình với công việc, nhưng mà còn đa số cũng có, còn đa số cảnh sát bị dơ. Chị có công nhận đó không?
Thì chắc chắn rồi, họ cũng là thế nào thì cũng có việc tốt.
Cái em nói á, nếu mà mình có con cháu thì mình phải ngồi xuống nói chuyện với con cháu mình, chứ đâu phải đổ lỗi cho ai. Đâu có ai tự con cháu mình thôi, chứ đâu phải là trên đời này ai đâu có ai mà ấy thối thịt đâu.
Đúng.
Ví dụ như
vâng,
bây giờ anh chị với con cháu mà nó ra đường nó làm cho anh chị biết được.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, nhưng mà thật ra đó chúng ta thấy những hình ảnh mà những cái đài làm những cái điều bậy như vậy đó, không thấy mặt á đông, và đa số toàn là người da màu. Và chính quyền Adam bây giờ có thể là đang trở thành những cái mục tiêu. Ở bên California hiện nay, những cái cửa hàng cửa tiệm Adam đang trở thành những cái mục tiêu để bị phá. Sau những cái cửa hàng lớn, hàng chuỗi của nước Mỹ đó, thì chính những cái cửa hàng Adam lại bị nhắm vào. Bởi vì người Adam mình thường không có dám mạnh tiếng để mà chống cự lại chúng. Cái thứ hai nữa là lại sẽ không có thưa gửi, không dám chỉ mặt, không dám kể tên, không dám nhận diện tụi nó. Và cũng nhiều khi không có tất cả cảnh sát để mà tương trinh nữa. Thành ra chính những cái điều này làm cho chúng ta trở thành nhân của những cái đám cướp bóc này. Hồi nãy chính vị khán giả vừa nói đến cái vấn đề mà respect thì đúng thật. Ở bên California trước đây đó, nếu mà chúng ta bị bất cứ cái tội gì, dù cái tội rất nhẹ, một cái tội ăn trộm vặt thôi, lần thứ nhất không sao thì được giảm khinh, trả giá ít lắm, bị phạt ít lắm, lần hai thì bị nhiều hơn, nhưng mà lên đến lần thứ ba thì dù chỉ là trộm cái vặt thôi cũng sẽ bị tù trung thật, tại vì là lần thứ ba. Nhưng mà không biết cái này mà bây giờ người ta lộng hành như vậy. Hỏi chị Thương Nga.
Tôi cũng đồng ý rằng dù cái giới nào đi nữa cũng có người tốt người xấu. Vì vậy cho chúng tôi nói là nếu mà tội phạm thì là họ sẽ bị phạt. Và nếu mà người cảnh sát đó là ma trọng tội thì họ sẽ có bị tội. Và cũng về chính phủ thì ông cũng nói đúng một phần. Nhưng mà hãy nhớ rằng chính phủ của dân chủ bây giờ họ là họ không có ngăn chặn những cái chuyện đó một cách mạnh tay, cũng giống như là cái vụ mà hỗn loạn ở biên giới đó. Tại vì họ muốn kiếm phiếu, và cũng như là những cái người mà vô gia cư đó, họ không có thể nào mà họ thẳng tay mà họ dẹp được. Tại vì họ cần những cái phiếu của những người đó. Còn nếu mà chính phủ là một chí công vô tư, cũng giống như trước khi mà trước khi mà cái vụ mà xảy ra là Black Lives Matter từ George Floyd đó, bao nhiêu cái tượng, ngay cái tượng của những người mà gọi là những người mà có công ơn với lại Hoa Kỳ đó, họ cũng đập phá. Cái George Washington là phụ, họ cũng đập phá. Cho tới khi ông Donald Trump, ông nói rằng cứ đập phá một cái bức tượng như vậy là phải đền mấy chục ngàn và ở nhà tù bao nhiêu năm, thì lúc đó là họ không có dám nữa. Còn nếu mà cứ chánh phủ cứ làm ngơ như vậy, thành ra chúng tôi thấy rằng chánh phủ từ địa phương cho tới chánh phủ trung ương là buộc phải có một cái biện pháp nào thì người dân mới sợ. Chứ còn mà cứ nói rằng chánh phủ rõ ràng là chánh phủ có một cái sự mà gọi là không có bằng, thì cái chuyện nó không bao giờ nó chấm dứt hết.
Dạ vâng, trước khi chúng ta tiếp tục đó thì chúng tôi mời một quý vị đã chờ rất lâu trên đường dây rồi ạ. Hello.
Dạ, kính chào anh và chào hai chị Nga và Thủy. Tôi tên Huy đó.
Dạ, chào anh.
Tôi có cái chương trình này rất là hay, mà tôi có một vài cái ý kiến cho người Việt, nhất là người Việt của mình về vấn đề cướp bóc. Thì theo tôi nhận thấy đó, chúng ta bị cướp bóc là bởi vì những cái gì? Tôi thấy phần đông đó, người Việt chúng ta đã không biết là có một số là một phần nào đó họ show up, họ đi ra họ show up những cái tiền mặt này cái kia đó, rồi có những cái ngông cuồng mà tôi thấy rất là khó chịu, rồi người mà ăn cướp đó, họ đi theo, đó là lý do mà chúng ta bị cướp. Nên đây là một cái kiến tôi thấy rất nhiều, và họ vô tư lắm, họ tung cho họ cầm tiền, họ trả rất vô tư bằng tiền mặt. Tôi thấy đây là một cái điều mà tôi thấy rất là nguy hiểm cho những người Việt, mà hầu như là họ không biết họ biết hay là họ cố tình như thế nào đó để dẫn đến những cái chuyện mà xảy ra cướp. Cái thứ hai đó là người cướp đó là họ nhìn vào người Á Đông, bởi vì người Á Đông, người Việt Nam, người Á Đông là thường thường là có tiền mặt trong túi, già lớn để bê bất cứ một cái gì thì cũng lúc nào cũng có cái tiền mặt trong túi. Đây là cái cơ hội mà họ thực hiện. Thì đây đó là một những cái mà tôi có ý kiến như thế này để quý anh chị, nhất là những người người Việt Nam đó, mình nên cẩn thận và cố gắng để mà tránh đi những chuyện phiền toái cho cái gia đình mình. Còn cái thứ ba nữa đó là những cái nhà hàng, tôi thấy ví dụ như hồi nãy chị Nga đó nói về vấn đề mà cash only. Đây là cũng là cái mà mình làm hại cho mình chứ mình có lợi gì hết. Thực sự đó, cash only đó, tụi nó biết hết đó, tụi nó lanh lắm, nó smell rất là good, nó biết được là mình có tiền mặt không à. Và nó theo mình để mà nó thực hiện những cái ý đồ đen tối. Đó là lý do mà mình lập cơ bộ. Cũng như tôi ngày xưa đó, tôi có một cái xăng để tôi cắt chứ. Mà khi nhiều lần không bao giờ xảy ra đó, mà khi tôi từ nhà băng mà tôi về đó, hoặc là tôi từ nhà về nó theo liền. Thế mới biết mình có tiền mặt. Cho nên một vài cái kinh nghiệm mà tôi muốn góp ý để mình gương nhận mình đó nên cẩn thận trong vấn đề này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phi. Không biết cô Thủy có ý kiến gì không ạ? Dạ vâng, thì cảm ơn anh đã gọi và cũng đã nói lên những cái điểm chính. Trong đó đó thì anh nói nhiều người show up hoặc là nhiều người mà có tiền mặt đó, thì cũng thì cá nhân Khôi Nguyên thì có bao giờ có tiền mặt trong người đâu. thành ra là không bao giờ có tiền mặt cả. Nhưng mà cái đó đó, tại vì một số cơ sở thương mại vì lý do gì chưa biết, nhưng mà họ bắt buộc là phải cash only, thì đây là cái điều mà chúng ta không tránh được. Nhưng mà chúng ta có thể tránh bằng cách rằng là bước ngó sau đi ra, ví dụ đi từ nhà băng ra, đặc biệt là từ nhà băng ra là phải dòm trước ngó coi có theo dõi mình hay không. Hoặc là đối với những thực khách mà đi ăn ở khu vực Bel Air này đó, thì cũng chú ngó sau đừng có bỏ những cái đồ đắt giá ở trong xe của mình, để mà là cái lời mời gọi cho những cái thành phần bất lương nó theo, tại vì nó làm rất là nhanh. Thành ra là cái điều đó là chính chúng ta phải là những người tự cẩn thận tự bảo vệ cho mình thôi.
Đúng rồi, và khi mà mua đi xăng thì chúng tôi cũng đã có những người bạn mà kể rõ ràng chính họ là nạn nhân. Tại vì khi mình đi mua xăng đó thì mình hay bỏ cái bóp ở phía bên tay phải, rồi còn mình lo mình đi bơm xăng ở cái phía bên tay trái. Thì khi mà họ thấy cái bóp cái đó mà quá 10 gọi đi thì họ lấy cái bóp là họ giật, họ chạy mất tiêu. Còn nói cái chữ show off đó thì nó tuy rằng nó, chắc không ai show off đâu. Tuy nhiên là người Việt Nam của mình có cái tật hay bỏ tiền cash ở trong túi. Sở dĩ như vậy là tại vì đi vào tiệm ăn đã nói rằng có nhiều tiệm họ không có chịu lấy credit card, họ không có chịu lấy cái tiền check vì họ sợ cái check nó lủng. Cho nên người ta mới đề là cash only. Vì vậy cho nên có nhiều nơi mà chúng ta đi thì chúng ta phải có sẵn sàng tiền cash ở trong cái bóp của mình. Vì vậy cho nên là
nhưng mà bây giờ đó cô Thu Nga, tại vì Khôn Nguyên thấy đó, bây giờ nhiều tiệm đó họ chấp nhận cái biện pháp là gieo. Không cần xài tiền mặt, mình có thể mình gieo trực tiếp, họ đưa số điện thoại cho mình, cái đó cũng là cái cách mà, chứ đâu phải nhất thiết là cứ cash only đâu, phải không cô Thủy? Tại vì
đúng như vậy đó cô Nguyên, nếu mà thật sự đó mà họ chỉ nhằm cái mục đích
thì như chúng tôi đã nói đó, là tại vì bây giờ đâu cần thiết là chúng ta phải cứ cầm tiền mặt đâu, chúng ta có thể bằng gel, tại vì bây giờ gel cũng nhanh chóng lắm, chỉ cần bấm số điện thoại sau đó bấm một cái là tiền nó qua liền. Nhưng mà không hiểu tại sao là một số tiệm vẫn không chịu nhận gel mà lại chỉ nhận là cash only thôi, thì cái điều này thật sự chúng tôi cũng không hiểu. Tại vì cầm tiền trong tay đó thì thứ nhất nó là nguy hiểm, và nó là cái lời mời gọi cho những thành phần bất lương. Tại vì thứ nhất người Việt mình đó có tiền mặt, thứ hai nữa là không có chống trả, thứ ba nữa có chuyện xảy ra đó cũng không có báo cảnh sát. Đây là những cái yếu tố mà thành ra làm những cái thành phần bất lương đó, nó cứ nhắm vào người Việt mình hoài hả cô Thu Nga?
Đúng rồi, họ đi vào nhà cũng vậy nữa, là họ hay mà Khôn Nguyên với chị Thủy và quý vị biết họ làm gì không? Họ rạch những cái tấm nệm ra, họ rạch những cái sofa ra, rồi họ tìm ở trong những cái mà cái chỗ mà để bát đĩa chén dĩa gì đó, quần áo, tại vì họ nghĩ rằng người Việt Nam hay giấu tiền. Thành cái đó tuy rằng không có hoàn toàn đúng, nhưng mà có một cái số lớn là nó đúng. Vì vậy cho nên họ làm. Tuy nhiên thì chúng ta mới chuyện đó thì chúng ta cũng không biết làm sao. Và họ khi mà họ đi vào những cái nhà như vậy đó thì họ cũng đánh đập cả người già, cả người con nít, họ trói lại rồi họ đi lục tiền. Thành ra chúng ta làm cái cách gì? Chứ còn cái chuyện mà chúng ta giáo dục con cái thì dĩ nhiên đó là cái chuyện mà của gia đình. Nhưng mà một vị thính giả cũng nói giống như chúng tôi. Mình dạy con là một chuyện, nhưng mà nó bị ảnh hưởng của bà ngoài đường nó làm, mình cũng không có biết làm sao hết. Cho nên nói rằng cha mẹ sanh con trời sanh thánh, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng làm sao để mà chúng ta có thể là bảo vệ được bản thân của chúng ta, gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta. Và làm sao mà chúng ta kêu gọi làm sao để mà bầu cho những người mà để ý đến cái chuyện mà cái đời sống mà thanh bình của người dân. Tại vì bây giờ rõ ràng với nước Mỹ, thời Thái Bình cửa thường bỏ ngỏ không có còn nữa. Chứ khi mà chúng tôi qua năm, bắt đầu từ năm 900 bữa đó, đâu có khóa đâu. Mà ở mà lúc ở cái trailer house, cửa cũng mở tan hoang ra, rồi đi tới thuê một cái nhà khác, nhà thờ thuê, cũng mở cái cửa ra, cũng chẳng thấy ai ăn cắp gì hết. Nhưng mà cái thời đó bây giờ không còn nữa.
Thời đó xa lắm rồi cô Thu Nga. Nhưng mà để tiếp tục chương trình thì chúng tôi mời một quý vị đã chờ rất lâu trên đường dây rồi ạ. Hello.
Dạ, phải tôi không à?
Dạ, chú. dạ vâng ạ, xin mời cô ạ.
Chào hai chị với chú Khôi Nguyên phải không?
Dạ vâng ạ, dạ đúng ạ.
Tôi có vừa nghe cái này, tôi muốn hỏi có phải đúng như vậy không? Những người mà vượt biên qua đây bất hợp pháp được đi, có quyền đi bầu phải không chị? Chị nói vậy có phải không? Tại vì nhà tôi cũng có người quen mới vừa ở Việt Nam tới mà trong giấy tờ chưa có gì hết và muốn đi bầu.
Dạ phải register
chứ. Điều đó hình như không phải.
Không phải. Không đi bầu được là tôi cũng mừng.
Không phải đâu cô ơi. Không phải đâu cô. Không phải đâu.
Tôi mới vừa nghe chị đó.
Không phải vậy.
Có thể một số tiểu bang hoặc là một số khu vực họ bầu cho những cái vị trí ở local thôi chứ liên bang họ không có đâu cô. Dạ
đúng rồi. Mà phải register.
Tôi vậy tôi mừng quá. Tôi có người em họ mới vừa qua đây đi du lịch mà giờ muốn ở luôn đây đó. Mà
phải register
đi bầu, có quyền đi bầu á.
Dạ, không phải register, không phải
nó cho đi bầu á, mấy người bất hợp pháp mà được đi bầu á tôi mừng.
một số người bất hợp pháp họ được phép, họ được đi làm.
Đúng
hoặc
rồi.
Là họ được phép có bằng lái và họ được phép bầu một số vị trí ở trong local thôi, còn nếu mà bầu ở liên bang không có đâu cô. Chưa, chưa
dạ
có.
Còn thêm một cái điều này nữa, tôi thấy như vậy, ở trên đài Mỹ tôi coi cái người Mỹ đen mà nó đập phá cái bức tượng đó, là trên cái bức tượng đó là có một con ngựa mà người Mỹ trắng á thì ngồi trên lưng con ngựa, một người da đỏ thì ngồi đứng ở bên tay phải, một người da đen á thì đứng ở bên tay trái, hai bên á, một bên da đỏ mà người Mỹ trắng thì ngồi trên lưng ngựa. Rồi tôi nghĩ, tôi thấy vậy chắc lúc đó người về châu Á thì mình không có, chứ nếu có đi nữa thì chắc người châu Á đứng sau đít ngựa quá.
Dạ vâng, cô Thủy dạ. Đã có mặt trên đường dây lại rồi phải không cô?
À vâng.
Dạ vâng,
vâng.
Cô.
À, rồi
cái câu của cô là câu hỏi của cô là gì thưa cô?
Dạ, có phải vậy không? Cái người Mỹ đen nó phá hoại bức tượng linh thiêng như vậy hả?
Bức tượng
có phải vậy
gì
không
à?
Chú?
Không biết bức tượng nào.
Vâng,
à?
Vâng, thưa bà. Thật ra nó nói đến cái lịch sử nước Mỹ đó, thì lịch sử nào cũng có cả một cái quá trình, nó có cả một cái lịch sử rất là dài. Chúng ta chỉ còn có vài phút cuối trước khi chương trình chấm dứt, thành ra chúng tôi không có đi sâu vào chuyện này được, thành ra xin khất bà tới một chương trình khác. Tuy nhiên cả một cái lịch sử nước Mỹ 300 nó có nhiều cái biến cố, nhiều cái thay đổi xảy ra. Hồi trước những người Mỹ trắng là những người đứng tới ở tại nơi đây, và sau đó dĩ nhiên cũng hạ hiếp dân là... Cho nên miễn trả lời cái câu hỏi đó của bà, chắc chắn rồi, nếu mà người ra, nếu mà bà nói là chúng ta ra bà đứng đằng sau đó, khi mình suy nghĩ như vậy, nó dễ gợi lên cái sự tức giận trong lòng của mọi người, và cái sự mà cảm thấy mình bị ức hiếp, bị đàn áp. Nhưng mà chúng ta không quên, chúng ta đây đâu phải đất nước của mình. Mình tới đây là mình cũng một nước nào đó ăn nhờ ở đậu thôi. Bây giờ mình có thể là công dân Mỹ, nhưng mà cho nên mình cứ xem là mình đóng góp được gì cho đất nước này đó, thay vì mình nhìn đó để mình và mình để mà mình biện minh cho cái hành động của người da màu là vì cái sự tức giận bị người da trắng đàn áp, thành ra bây giờ họ nổi lên đàn áp lại. Chúng ta không có muốn sống trong một thế giới chiến tranh, bỏ Việt Nam qua đây tìm tự do để tìm cái hòa bình nữa, cho nên xin miễn bàn tới cái điều đó. Tuy nhiên chúng ta có nó vài phút thôi, xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
Dạ vâng, và trước khi đúc kết thì chúng tôi cũng muốn trả lời cái câu của vị thính giả vừa rồi. Cái nước nào nó cũng có một cái nền văn hóa, một cái nền gọi là cái lịch sử. Mình không thể nào chối bỏ cái lịch sử của mình. Cũng giống như người Việt da vàng của chúng ta đây. Đây không phải là cái xứ của chúng ta. Và chúng ta tới đây đã bây giờ đã có những người ăn nên làm ra. Nhưng mà chúng ta không thể nào nói rằng chúng ta không phải là người vượt biên. Chúng ta không phải là người tị nạn cộng sản. Mà tự nhiên chúng ta có mặt ở đây thì là nô lệ da đen. Thì họ cũng có những cái lịch sử của họ mà đã 300 năm về trước. Họ cũng không thể nào mà chối bỏ cái lịch sử của họ hết. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ mà tình yêu và gia đình ngày hôm nay, chúng tôi chỉ nói về làm sao mà chúng ta có thể là ngăn chặn được cái nạn trộm, nạn cướp bóc, và chúng ta phải dạy dỗ con cái thế nào để mà chúng không có một cái sự mà gọi là bắt chước, và cũng như là chúng ta phải kính trọng những người cảnh sát đã bảo vệ cái sự mà an nguy cho người dân. Nếu mà Black Lives Matter thì Blue Lives cũng phải matter và All Lives Matter. Cho nên tất cả cái tính mạng của mọi người đều giống nhau hết. Và chương trình đến đây nên xin được tạm ngưng, và hẹn gặp lại với chị Thủy, Khôi Nguyên và quý thính giả trong chương trình kỳ tới.